Kính chào quý vị thính giả. Đề tài dưỡng linh hôm nay là Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Kính mời quý vị mở sách Phúc Âm Mát. Chúng ta xem đoạn 7 từ câu 31 đến câu 37 để cùng nhau học hỏi lời Chúa. Tôi xin đọc câu 31. Đức Chúa Giêsu lìa bờ cõi thành Tyre qua thành Sidon và trải địa phận Decapolis đến biển Galilee. Thưa quý vị, Thánh Mác kể lại chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của Chúa Giêsu trong 6 tháng tạm rút lui của 5 ngày được dân chúng mến mộ với những địa danh của nước Do Thái thời xưa. Ngài lìa khỏi bờ cõi thành Tyre qua thành Sidon ở mạn bắc nước Do Thái, rồi vòng qua địa phận của dân ngoại thuộc địa phận Decapolis ở phía đông, rồi đến biển Galilee. Ngày nay thành Tyre thuộc nước Liban, thành Sidon và Decapolis thuộc nước Syria. Thưa quý vị, trong suốt chiều dài của lịch sử thế giới, dân tộc Do Thái là dân tộc bị lưu đày nhiều lần ra khỏi quê hương mà Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ đức tin của họ là Abraham. Người Do Thái bị các dân tộc sống xung quanh ghen ghét, thù địch đánh đuổi, nên bị tản lạc khắp thế giới. Thế chiến thứ hai, nước Đức dưới sự lãnh đạo của Hitler, với chủ thuyết dân tộc siêu đẳng của triết gia Nietzsche, đã sát hại gần 5 triệu người Do Thái. Năm 1945, thế giới thứ hai kết thúc. Liên Hiệp Quốc phải mất 3 năm bàn bạc mới đi đến việc cho người Do Thái trở về cố quốc thành lập nước vào năm 1948. Trong những phần đất nhỏ mé được gọi là Yabel vì xứ sở của họ bị chia cắt cho các nước lân bang. Thưa quý vị, từ đầu tháng 7 cho đến nay, chiến tranh biên giới giữa nước Do Thái và tổ chức Hồi giáo cực đoan Hezbollah được Syria và Iran yểm trợ tài chính và vũ khí đã làm cho thế giới lo ngại sự kiện này sẽ kéo thế giới vào thế chiến thứ ba. Tổ chức Hồi giáo cực đoan Hezbollah muốn đánh đuổi người Do Thái ra khỏi xứ thánh, lau sạch bản đồ Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới. Tôi xin đọc câu thứ 32. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Thưa quý vị, một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta. Tại sao những người đem người điếc và ngọng này đến với Chúa Giêsu không xin Ngài cầu nguyện cho người để được chữa lành, hay họ không xin Chúa phán một lời để người điếc được lành bệnh? Thưa quý vị, lý do những người đem người khuyết tật này đến với Chúa Giêsu xin Ngài đặt tay lên người để được chữa lành vì họ biết được người điếc không nghe được âm thanh hay tiếng nói. Do đó, họ muốn Chúa Giêsu bày tỏ tình thương bằng hành động của Ngài là đặt tay trên người, để người điếc cảm nhận được bằng đức tin, thì như vậy anh ta mới được chữa lành. Thưa quý vị, Kinh Thánh được viết để gây dựng đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời cho những người có lòng tin Ngài là Đấng Chủ Tể Toàn Năng, cùng Chúa Giêsu Christ là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thế gian để chuộc tội cho loài người. Tân ước cho chúng ta biết có hai nguyên tắc quan trọng để phép lạ chữa lành được xảy ra. Thứ nhất, bởi tình thương của Đức Chúa Trời ban cho người bệnh. Thứ hai, đức tin năng động của người bệnh. Tôi xin đọc câu thứ 33. Ngày đêm riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Trong câu 33 này chúng ta tìm hiểu hai điều. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu đem người điếc riêng ra, cách xa đám đông? Thứ hai, cách thực hiện các hành động của Chúa Giêsu. Tại sao Chúa Giêsu đem người điếc riêng ra, cách xa đám đông? Thưa quý vị, theo phương diện khám phá của y học thì người điếc có tâm tính khó chịu hơn là người đuôi. Bởi vì người điếc biết mình không nghe được, nên trong đám đông khi có người tức tối hét vào lỗ tai, của nói cho người ấy nghe, người ấy cảm thấy thất vọng vô cùng. Thưa quý vị, có ba ý trong việc Chúa Giêsu đem người bệnh riêng ra. Ý thứ nhất, Chúa Giêsu muốn bày tỏ mối quan tâm dịu dàng riêng tư sâu xa với người điếc, vì biết người đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Ý thứ hai, Ngài không muốn đám đông bị thu hút bởi phép lạ. Ngài muốn người điếc và ngọng này chú tâm đến những hành động của Ngài, hầu cho đức tin của người được tăng trưởng lớn lên và có năng động. Ý thứ ba, người điếc luôn luôn bị ngượng nghịu lúng túng giữa đám đông, và khi ngượng nghịu lúng túng thì đức tin của anh bị dao động. Tâm trí anh không được tập trung và anh không có được đức tin năng động đến với Chúa để được chữa lành. Điều thứ hai, cách thực hiện hành động của Chúa Giêsu. Rồi Ngài để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Quý vị đã xem vở kịch câm chưa? Trong vở kịch câm quý vị nghe được những điều gì? Âm thanh gì? Xem vở kịch câm chúng ta không nghe được kịch sĩ nói gì cả, cũng chẳng có âm thanh nào. Vậy không nghe tiếng nói và âm thanh thì làm sao chúng ta hiểu được? Trong vở kịch câm, chúng ta chỉ thấy kịch sĩ diễn tả bằng các hành động căn bản. Chúng ta hiểu được kịch sĩ câm qua các hành động được kịch sĩ bày tỏ trên sân khấu. Thưa quý vị, vì biết người điếc không nghe được nên Chúa Giêsu hành động như một vở kịch câm. Tôi đọc lại vở kịch câm này. Rồi để ngón tay vào lỗ tai và thấm nước miếng sức lưỡi người. Qua vở kịch câm này, người điếc cảm nhận được bằng đức tin những hành động của Chúa Giêsu trên lỗ tai và lưỡi của anh, và biết Ngài đang thực hiện phép lạ chữa lành cho anh. Và như vậy anh có được đức tin năng động và vững vàng. Đức tin được đặt trên công việc toàn năng của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc câu 34. Đoạn Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ê-phata, nghĩa là hãy mở ra. Chúa Giêsu ngửa mặt lên trời để chứng tỏ cho người điếc cũng như chúng ta ngày nay biết được rằng chỉ có Thượng Đế là đấng siêu việt toàn năng. Ngài là đấng có quyền nắm giữ mạng sống con người. Ngài cũng là đấng yêu thương có quyền năng cứu giúp chữa lành được các tật bệnh, các nan đề cho loài người mà thôi. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên cõi vũ trụ và cõi vĩnh hằng, nên cõi vĩnh hằng là nước trời. Sáng Thế Ký và Thi Thiên 90 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên cõi vũ trụ và tạo vật. Và Chúa Giêsu nói: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Thưa quý vị, Chúa Giêsu thở ra là tiếng than thở trong lòng bày tỏ sự đáp ứng đầy lòng thương xót của Ngài. Chúa chúng ta đứng trước sự đau khổ và buồn thảm do tội lỗi đem vào thế gian. Đây cũng là một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho người tàn tật này. Ngài phán cùng người rằng: Quý vị hỏi người điếc làm sao nghe được Chúa Giêsu phán để người được chữa lành? Đây là một câu hỏi. Tôi thưa quý vị, sau khi Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ những hành động, Ngài đặt tay vào lỗ tai của người điếc và thấm nước miếng vào lưỡi người. Nhất là Ngài ngửa mặt lên trời, những hành động này người điếc cảm nhận được bằng đức tin. Vào lúc này người điếc đã có đức tin năng động. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời nắng lên ông Adam bằng bụi đất, Ngài làm sao để Adam trở nên con người có sự sống, tâm trí và linh hồn? Chúng ta mở Thi Thiên đoạn 33 câu 9. Vì Ngài phán thì vật liền có, Ngài biểu thì vật đứng vững bền. Ê-phata là một từ ngữ Aram có nghĩa là hãy mở ra hay hãy được giải thoát. người này không nghe được tiếng của Chúa Giêsu phán. Nhưng Kinh Thánh cho biết mọi vật đều nghe theo lệnh của đấng tạo hóa và được chữa lành. Luca đoạn 8 câu 25 viết, người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Ý nói về Chúa Giêsu. Tôi xin đọc câu 35. Tức thì tai người được mở ra, lưỡi người được thông thả, người nói rõ ràng. Tai được mở ra, Chúa Giêsu cho chúng ta biết cố tật điếc, không nghe được của loài người như là một cái cửa bị đóng lại, và lưỡi ngọng nghịu như là bánh lái của chiếc tàu bị các sợi dây trói buộc cầm giữ. Quyền năng trong lời phán của Chúa đã mở tung lỗ tai điếc của người đàn ông và mở dây trói buộc của lưỡi nói ngọng để anh trở nên nói thông thả. Chỉ có Chúa Giêsu thực hiện phép lạ này. Ngài là Thượng Đế toàn năng. Amen. Tôi sẽ đọc câu 36. Chúa Giêsu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai, xong Ngài cấm người ta lại càng nói đến nữa. Chúa Giêsu xem trường hợp chữa lành cho người điếc là một trường hợp liên hệ cá nhân, nhưng những người xem thấy phép lạ chữa lành cho người điếc là một dịp tiện thông báo cho quần chúng để quần chúng đem những người tật bệnh đến cho Ngài để được chữa lành. Chúa cho chúng ta biết chủ đích của Ngài đến thế gian không phải là chữa lành các tật bệnh, nhưng bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chủ đích Chúa Giêsu đến thế gian là để rao truyền ơn cứu rỗi nước trời đến cho những ai tin nhận Ngài. Câu thứ 37. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến người điếc được nghe, kẻ câm nói vậy. Đây là câu kết luận của đoàn dân đông về phép lạ chữa lành người điếc và ngọng. Lời ngợi khen này có liên hệ đến công cuộc sáng tạo của ba ngôi Đức Chúa Trời lúc khởi đầu trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31. Khi Chúa Giêsu đến thế gian, đem theo sự chữa lành cho thân thể và sự cứu rỗi cho linh hồn con người, Ngài đã bắt đầu công cuộc tái tạo lại vạn vật, và Ngài tái tạo lại con người bị tội lỗi, dài vò. Thưa quý vị, đấng đó có quyền chữa lành quý vị và cứu rỗi linh hồn quý vị. Mong quý vị tìm lấy ơn lành này và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Amen.